Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu mùa hè. Kính thưa toàn thể chư đại đức tăng và tất cả các bạn thanh thiếu niên thân mến, chủ đề hôm nay thầy gửi đến tất cả các con và các cháu đó là cạm bẫy cuộc đời. Cạm bẫy thì có rất nhiều dạng, dạng vi tế, dạng cụ thể, dạng nghiêm trọng, dạng đơn giản. Đã gọi là một cạm bẫy đó thì trong đó nó có hai thứ. Thứ nhất đó, là cái mồi với một hấp lực rất mạnh đánh vào cái bản năng của lòng tham cộng với sự thiếu hiểu biết hoặc là những lượng định đánh giá sai lầm với bản chất của những gì đang diễn ra xung quanh. Vì cái mồi trong cái cạm bẫy đó mà rất nhiều người chúng ta đã bị vướng bẫy, sập bẫy hoặc là bị cài bẫy. Giá trị thật của con mồi đó thì không bao nhiêu. Sự trả giá của chúng ta khi bị sập bẫy thật là nhiều. Nếu đưa lên trên một bàn cân lợi và hại, được và mất đó, thì cái món mồi ngon ngọt trong cái bẫy đó, nó chỉ là một cái gì đó rất nhỏ với những gì chúng ta bị đánh mất đi. Nhưng mà vì lòng tham nhất thời hoặc là bị sự choáng ngợp đánh giá sai vấn đề mà chúng ta trở thành là nạn nhân của nhận thức hành động của bản thân hoặc do người khác tạo ra. Điều thứ hai, cấu trúc của cái bẫy đó, đường vào thì rất rộng to và nhiều ngõ, đường ra là hoàn toàn không có. Cho nên vào thì dễ mà muốn ra đó thì bị kẹt. Nhưng mà rất nhiều người lại không thấy nó là cái bẫy mà lại thấy rằng nó là cái nơi tạo cho mình được niềm vui, hạnh phúc. Kết quả là đánh mất cuộc đời. Mỗi khi đèn neon hoặc là đèn tròn ấy, được bật sáng lên vào ban đêm, các con thiêu thân thấy rất rõ đó là cái nơi mà nó cần phải đến. Nó nhìn từ xa chủng loại của nó lao đầu vào đèn, rất lịch địch bị cháy cánh và chết tươi, nhưng chúng vẫn lao tới như là một cái hấp lực và gần như là không có một cái đà cản nào có thể vượt chúng được. Và kết quả là chúng cũng giống như là những bạn của chúng từ từ phải vẫy tay chào với cuộc đời chỉ vì mê cái ánh sáng của bóng đèn mà chẳng biết rằng là thật sự ánh sáng đó có cần thiết cho đời sống của chúng hay không. Về ban ngày chúng sống không hề có ánh sáng của bóng đèn, sống rất là tốt. Về ban đêm cái hấp lực đó nó làm cho chúng gần như là không định lượng được đâu là nên và không, đâu là tích cực và đâu là tiêu cực, đâu là an toàn và đâu là nguy hiểm. Mạo hiểm trong tình trạng khi mình chưa nắm được hoàn cảnh và tình huống đó là một sự sai lầm về phương pháp. Hậu quả của sự sai lầm này đó là cái chết. Cạm bẫy của cuộc đời cũng như thế. Ngày hôm nay thì thầy xin chia sẻ với các con về hai loại cạm bẫy chính. Cạm bẫy trong đời sống thực và cạm bẫy trong thế giới ảo. Cả hai cái này nó đều có ảnh hưởng tiêu cực thật đối với đời sống, bao gồm cảm xúc, thái độ, nhận thức, sinh hoạt cá nhân và tương quan xã hội của chúng ta. Có rất nhiều loại cạm bẫy. bất cứ một cái gì trong cuộc đời này là một hấp lực đó, nó có thể trở thành con mồi để dẫn ta đến một cạm bẫy với nhiều tai hại. Thế vì các con các cháu đều là các học sinh và các sinh viên đang trong ngưỡng cửa của cuộc sống, cho nên sáu cạm bẫy mà thầy đưa ra trong buổi chia sẻ ngày hôm nay đó nhắm đến cái bối cảnh và nhóm lứa tuổi của các con, và hy vọng rằng là thông qua việc kể những câu chuyện có thật này đó, tất cả chúng ta lấy đó là một cái dữ liệu để tham khảo. Và trong những tình huống tương tự, nếu ta hoặc là bạn bè, người thân thương của mình lâm vào hoàn cảnh tương tự đó, thì mình biết cách để thoát ra khỏi cái bẫy do người khác dâng bắt, hoặc là cái bẫy do chính lòng tham của mình tạo ra. Thứ nhất là cái bẫy trong thế giới thật. Thầy muốn nói đến đó là cái bẫy tình. Tuổi mới lớn, những sự thay đổi tâm sinh lý đó làm cho chúng ta có nhu cầu tìm hiểu về người khác phái. Nam thì thích nữ, nữ thì thích nam. Đây là điều mà Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi qua câu nhận xét như thế này: tướng, âm thanh, mùi, cơ thể, điệu bộ của người nữ là hấp lực cho người nam, của người nam là hấp lực cho người nữ. Sự cuốn hút giới tính đó là một cái phản ứng sinh học rất là tất yếu, có cưỡng lại cũng không được. Trước cái thời kỳ bùng nổ thông tin và là công nghệ internet đó, thì việc tìm hiểu giới tính nó gần như được thực hiện trung bình ở cái tuổi 18 trở lên. Bây giờ đó thì thanh thiếu niên đó ở cái tuổi dậy thì là sớm hơn, do những cái tác động của các phương tiện truyền thông, phim ảnh nó làm đảo lộn các cái gen và đời sống tâm sinh lý của chúng ta ở một mức độ nhất định nào đó. Cho nên việc yêu sớm đó, nó diễn ra đối với giới trẻ ngày nay là chuyện không thể nào tránh khỏi. Dù ta có thừa nhận hay là phủ định nó vẫn là một hiện thực. Cái bẫy tình đó thì thường nó tạo ra cái nỗi đam mê gắn kết với bản năng, và nó xuất hiện ở trong tâm của mỗi con người. Chỉ cần thiếu sáng suốt một chút xíu, như dân gian nó nói là khôn 3 năm dạy 1 giờ, thực ra dạy 1 giây là đã tiêu đề rồi. Là những cái châm ngôn mà ta không thể xem thường hoặc là phớt lờ được. Một cô sinh viên 19 tuổi từ quê lên thành phố với niềm hy vọng rằng là sau 4 năm học đại học đó có được một công việc làm ổn định, và thông qua đó nó có thể giúp cho cha mẹ ở làng quê nghèo khó đó có được cơ hội đổi đời. Phát xuất từ động cơ hiếu kính như thế, cho nên cô đã trở thành một học sinh rất giỏi, rồi sau đó là sinh viên giỏi cái năm thứ nhất với ngành tiếng Anh. Và đọc quảng cáo trên báo chí đó thì thấy có một gia đình tổng giám đốc nọ đó có nhu cầu cần gia sư về ngoại ngữ. Cô đã đến và vợ chồng của gia đình này đó đã tiếp nhận cô, vì cô rất là nghiêm trang, giỏi, có trách nhiệm. Công việc mà cô làm gia sư trong ngôi nhà này đó là hướng dẫn tiếng Anh cho một cậu con trai khoảng chừng 9 tuổi. Người chồng thì đã gần 50 tuổi, vợ thì mới 30 hoài. Người vợ là một doanh nghiệp nổi tiếng, có nhu cầu đi nước ngoài cho công việc làm ăn của cô ta. Còn chồng đó là một đại doanh nghiệp lớn trong nước, Thì một hôm nọ đó, vào những cái tháng mùa mưa như tháng 7 hiện nay, thì người vợ của ông chủ nhà đó đi công tác nước ngoài. Chủ nhà thì đi từ sáng sớm, cô đến dạy cho cậu học trò của mình như thường lệ. Suốt ngày hôm đó là trời mưa rất là to, rồi kéo theo đó là áp thấp nhiệt đới, cho nên là muốn về nhưng mà ngại về sợ bị bệnh. Rồi cậu học sinh 9 tuổi này thì lại ngã bệnh nữa, với trách nhiệm của một người thầy cũng như là một người chị. Cô gia sư này đã ở lại để chăm sóc hơn 11 giờ đêm đó, mà trời vẫn không tạnh mưa. Mệt quá đi cho nên mới ngã lưng ra nằm trên ghế để chờ chủ về. Thì cô ta đã ngủ thiếp đi. Chủ nhà về tới nơi đó thì cũng đã 11 giờ rưỡi khuya rồi. Thế vậy mới ẵm cô vào ở trong phòng khách, đắp chăn lên cho cô. Và lúc đó đó thì lợi dụng vào cái sự bất khả kháng đó mà ông chủ nhà đã hôn lên môi của cô bé này. Cô ta có cái phản ứng đó là định la lên thì bị bịt miệng trở lại. Và với cái kinh nghiệm của một người đàn ông đã từng trải đó, cái câu đầu tiên mà ông nói đó không phải là sự xin lỗi, mà là chú đã thương cháu từ lâu rồi. Từ cái ngày mà cháu đến làm gia sư cho ngôi nhà này. Cái cảm giác của cái cơn mưa bên ngoài đang rất nặng hạt, không khí trống trải và cái nỗi cô đơn đó đã làm cho cô gái này đó nâng cái lòng tôn kính của mình đối với người chủ của ngôi nhà và lầm nhận nó là cái cảm giác của tình yêu. Chỉ một phút sai lầm đó thôi thì họ đã đến với nhau. Ngày hôm sau đó thì cô gái có vẻ ngượng ngùng, nhưng người chủ nhà bằng cái kinh nghiệm khéo léo đó đã làm cho cô gái vượt qua sự ngượng ngùng, và rồi đó là họ đã đến với nhau một cách rất là khéo léo. Có khi thì tại nhà, có khi thì ở nhà trọ, có khi ở khách sạn. Và việc đó nó đã diễn ra như là một thói quen, như là một sự thôi thúc. Chủ nhà mới hứa hẹn với cô là sẽ cho tiền mua xe hơi, cắt nhà to để chứng minh cái tình yêu của mình. Cô gái ngày càng có cảm giác là mình được một người đàn ông thương yêu thật sự. Thay vì mỗi tháng phải đi làm, kiếm được 1,5 triệu là mừng lắm rồi. Bây giờ không phải đi dạy học, không phải làm gì nữa. Một tháng có 5-7 triệu đồng, được hứa hẹn xe hơi, nhà sang, thì ai mà không thích. Đó là tâm trạng chung của những người lâm vào hoàn cảnh là khó khăn về kinh tế gia đình. Khi người chồng của gia đình đó mua một chiếc xe Honda tặng cho cô gia sư này đó, thì cô gia sư cảm thấy hạnh phúc hơn, rằng là những lời hứa đó đã dần dà trở nên sự thật rồi. Đúng một cái, chủ nhà, tức là vợ đấy, phát hiện ra mối tình vụn trộm giữa hai người. Vì là người trí thức cho nên chị không đánh ghen, mà chỉ nói với cô gia sư như là một người cháu trong gia đình, rằng là chú trong nhà đó thương cô nhiều hơn. Còn cháu chỉ là một cái nỗi đam mê nhất thời thôi, nhưng vì cháu không biết tự giữ mình cho nên đã bị chú của ngôi nhà này đã lợi dụng thôi, chứ không có tình yêu thật sự đâu. Cô gia sư nghe mà thấy choáng váng, và người vợ đó rất là khéo léo sắp xếp cho cả ba gặp nhau, nói rõ như thế. Thì trước mặt vợ thì người chủ nhà đâu có thể dám nói rằng là tôi yêu cháu, vâng vâng, như trong những dịp mà hai người có cái cơ hội riêng tư. Cô cảm thấy thất vọng, mất cái điểm tựa, và có lần đó là muốn tự tử. vì cái nỗi nhục nhã, cái day sức lương tâm rằng là mình đã lợi dụng vào cái tình tình thương của người vợ trong gia đình mà đã không biết kiềm chế cái bẫy của người chủ nhà dâng ra, nên để có một cái tình trạng khó xử như thế. Thì trong nỗi đau đó nó chưa kịp giải tỏa thì cô phát hiện ra mình đã mang thai, và ông chủ nhà đã khước từ không muốn thừa nhận rằng mình là tác giả. Thì gia đình của cô dẫn đến chùa Giác Ngộ để nhờ tư vấn giải quyết cái tình trạng này như thế nào. Thì chúng tôi chỉ phân tích cho cô một vài điểm. Trước nhất đó, cái bẫy mà ông chủ nhà dâng ra chỗ này đó, nó có cái công thức giống như là sự tình cờ, rằng ông đi làm xa về muộn, biết rằng đứa con ở nhà mình đang bị bệnh mà vẫn không có quan tâm đến nó, mà biết là cô gia sư này có trách nhiệm, cho nên không thể nào rời khỏi ngôi nhà đó như thường lệ là khoảng 7 giờ tối. Và điều này đã làm cho cô ta bắt buộc phải ở lại rồi ngủ tiếp đi, để ông có cơ hội thể hiện cái nỗi đam mê của mình, với tư cách là một người chồng không có sự chung thủy và đã nhân cái sự cô đơn của mình nó như một cái phương tiện để mà thỏa mãn những cái khoái lạc mang tính cách bản năng ra. Thông thường đó thì những người con gái nó yêu bằng cái lỗ tai, nói kết qua trái tim, trong khi người đàn ông thì yêu bằng con mắt, nói kết qua trái tim. Và đến lúc đó, con mắt nó có một cái hạt lớn hơn là cả lý trí nữa. Cho nên khi nghe nói rằng là chú đã thầm thương trộm nhớ thương cháu từ ngày đầu tiên thì lòng mình nó xúc cảm. Và sự xúc cảm trong tình huống này là một cái làm cho mình mờ đi lý trí, mà với cái tuổi tác giữa hai bên đó là không nên. Nhưng có lẽ cô gia sư này chưa từng có bạn trai, cho nên nỗi cô đơn, và một số chị em nữ đó có cảm giác rằng là nếu muộn đến với tình yêu đó, sau này lớn tuổi đó là không có người thương. Sự nôn nóng đó đã làm cho rất nhiều chị em phụ nữ đó có những phản ứng vô cùng sai lầm nghiêm trọng. Kết quả là mình phải trở thành nạn nhân. Còn phần lớn người đàn ông có cái khuynh hướng lợi dụng như thế đó thì người ta đâu có chịu trách nhiệm đâu. Số tiền mà các đấng mày râu bỏ ra để mua cái lòng tin nhẹ dạ được nâng lên ngang bằng với tình yêu đó là rất ít. 5-10 triệu là bao nhiêu đối với cái giá trị của một đời người? Nhưng mà nhiều chị em phụ nữ không thấy ra được chuyện đó. Thế thì trước mắt là mình có tiền bạc, mặc áo quần đẹp, nước hoa nổi tiếng, trang sức phẩm, và có tiền để giúp cho gia đình, nghĩ rằng như thế là hạnh phúc rồi. Cho nên không cần biết cái người chu cấp cho mình như thế đó có quan hệ tuổi tác với mình như thế nào, và họ làm như thế là có đúng với lương tâm của một người ở trong gia đình của họ hay không. Và với tư cách là người tiếp nhận đó, cũng rất nhiều chị em phụ nữ đã không nghĩ rằng là làm như thế đó, mà là mình đang gọi là vô tình, gọi là cố ý, do đánh giá sai lầm là cướp đi chồng của một người khác và phá đi hạnh phúc gia can của gia đình này. Sự có mặt của cô qua cái cách thế tình yêu vụng trộm đó đã làm cho gia đình đó trở nên bị tan nát. Nhưng hậu quả nặng nhất vẫn là chính bản thân cô thôi. Tại vì vợ chồng của người ta, ta thương nhau, có con cái, dù sao vẫn còn cái trách nhiệm liên đế về phương diện pháp lý. Rồi nếu mà người vợ khéo léo đó thì người chồng sẽ từ bỏ người tình, quay trở về với gia đình. Mất mát vẫn là chị em phụ nữ nhẹ dạ cả tin, và có những cái rung động nhất thời không kiểm soát được dòng cảm xúc của mình, do rất nhiều đấng mày râu đã ga lăng và nói một cách ngon ngọt, cho nên chúng ta bị rơi vào cái bẫy. Ta thử đặt ra một cái tình huống khác á, là giả sử họ có tình yêu thật với nhau đi nữa thì việc đó cũng không nên làm, vì nó không có tương lai. Và nếu giả sử người chồng này là vì thương cô gia sư này trẻ trung 19 tuổi, trẻ hơn vợ, đẹp hơn vợ, hấp dẫn hơn vợ, đi đến cái quyết định đó là chia cắt cái tài sản thay vì dành cho vợ, cho người tình này, và thậm chí có thể tiến hành những cái bước khác, đó là gài thế, tạo những khó khăn cho cô vợ có cảm giác chán nản để yêu cầu ly dị, thì người chồng trong câu chuyện sẽ hoàn toàn thoát khỏi cái nanh vuốt dư luận của cuộc đời rằng là sự ứng xử như thế là quá bất công và tàn nhẫn. Thì tình yêu đó đó cũng không phải là một tình yêu đẹp, mà nói theo nhân quả đó, ai vướng vào như thế thì đều phải đối diện với cái nhân quả rất là khắc nghiệt ở trong hiện đời này, có thể là 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, nếu không ở đời này thì cũng ở đời sau thôi. Đó là điều mà chúng ta cần phải thấy rõ để mình mới có sự sáng suốt lựa chọn và biết dừng ở chỗ nào là phải lúc. Dĩ nhiên toàn bộ cái rắc rối của câu chuyện này là do ông chủ nhà mà ra, và cái cách ông ta làm như thế thì ông ta phải chịu kết quả nghiêm trọng ra, phải không ạ? Tuy nhiên cái tiến trình để cho một cái người đàn ông lợi dụng tạo ra một cái cạm bẫy chịu một hậu quả có thể là một con đường dài. Trước nhất á, cô gia sư sinh viên này đó là nạn nhân, vì cô đang mang trong cơ thể của cô một mầm sống mà tác giả của nó là ông chủ nhà. Giải quyết cái bào thai này đó không phải là một chuyện giản đơn. Nó có thể làm cho gia đình của người chủ nhà tạm yên tâm rằng là cái tình yêu giữa hai người sẽ có cơ hội được kết thúc, trả lại cái tình yêu ban đầu cho người vợ trong ngôi nhà đó, để trả lại cái hạnh phúc đầm ấm mà họ đã từng có với nhau trên 15 năm. Nhưng còn đứa con trong bào thai này phải như thế nào? Hủy bỏ nó đó thì làm mất đi một mạng sống. Mà cô gái này thì mới lớn mà, cho nên đó, đây là cái tình yêu đầu đề, và xem nó như là cái hoa trái của tình yêu từ phía bản thân mình. Thực ra cái đó phải là tình yêu. Đã lầm nhận cái sự được ga lăng, bảo bọc, chăm sóc, nâng đỡ đó là tình yêu đó. Thì trong cái sự cô đơn, vắng nhà, xa cha mẹ, không có bạn tâm đầu ý hợp, thì cái cảm giác đó sẽ làm cho chúng ta đánh mất tương lai. Cho nên chúng tôi chỉ phân tích là làm thế nào để thoát ra khỏi cái bẫy đó, xin lỗi một cách công khai với người vợ trong gia đình, để cái mặc cảm này đó nó sẽ trở thành là cái nguồn động lực cho cô nữ sinh đó không tiếp tục nối kết cái tình yêu dù dưới hình thức nào với người chủ ở trong căn nhà. Còn vấn đề còn lại là đứa con. Thì theo luật pháp đó là ai làm cha của nó thì phải chịu trách nhiệm về phương diện luật, bảo trợ cho nó đến tuổi 18. Nếu như cô có nguyện vọng giữ cái mầm sống thì nó cũng có những cái phương tiện, chứ đừng có sợ rằng là khi mình như thế là mình đánh mất cả tương lai. Không hẳn vậy. Tại vì tình yêu không phải là thắng và thua, được và mất, mà đó là sự lựa chọn đúng người, đúng luật, đúng đạo đức để ta có được cái tương lai đúng và hạnh phúc đúng. Cho nên cái mất mát, rồi thương tổn đó, đôi lúc nó cũng trở thành một bài học. Và gặp hoàn cảnh như thế thì chúng ta đừng nên rơi vào sự tuyệt vọng, mà đến lúc đó, kết thúc đó bằng sự từ vẫn là không nên. Bế tắc sẽ kéo theo hàng loạt cái bế tắc từ người thân thương, cha mẹ, bạn bè của chúng ta. Cho nên phải bình tĩnh nhờ những người thân tư vấn. Và trong tình huống này cô đã dẫn nhờ người thân đưa đến chùa Giác Ngộ để nhờ tư vấn. Vậy sau khi nghe tư vấn thì cô cảm thấy tự tin hơn và tìm cho mình một lối thoát. Câu chuyện thứ hai đó là cái bẫy hưởng thụ do bị cài. Gia đình của ông Năm Úc ngày hôm đó trở nên rất là buồn thảm khi đứa con trai út mới 25 tuổi đòi lấy vợ, và cha mẹ 40 tuổi hoài này đó mới hỏi rằng là người vợ tương lai của con là ai, ở đâu, hoàn cảnh thế nào, có thể dẫn cho cha mẹ đến gặp mặt được hay không. Thì cậu ta ngại ngùng, không muốn giới thiệu đến. Hỏi một cách khéo léo thì cậu ta mới nói rằng là người mà con thương đó năm nay là 40 tuổi. Là quá chậm. Cha mẹ cậu ta nói lý do tại sao mà con lại thương một người phụ nữ gần bằng tuổi mẹ của con. Thì cậu ta ôm đầu khóc ra. Và kể lại rằng là những năm đầu khi lên thành phố để học đó, thì vì già nghèo cho nên là phải vừa học vừa làm. Cậu ta xin việc được ở một cái quán cà phê của bà Tư Béo. Thì bà làm cái nghề đánh đề, bán thuốc lắc, bán bột đá và đôi lúc là sắp xếp những cái cuộc mua vui của lầu xanh. Đây là một cậu con trai ở quê lên mà cho nên chất phác thật tình. Nhờ việc gì thì làm việc đó. Thấy cậu có vẻ đẹp trai và dễ thương cho nên bà Tư Béo này có cảm giác là thích. Vì bà đã mất chồng từ lâu, thân thể là không được đẹp. Cũng không có ai dám cưới bà. Bởi vì cái nghề của bà là cái nghề không có tương lai. Mà cũng là cái nghề bị nhà nước cấm mà. Cho nên bà phải ở vậy. Thì hôm đó đó là khi khách vắng đó, thì bà mới cho cậu ta uống cà phê thỏa thích. Trong đó bà bỏ bột trắng vào, cộng thêm những chất kích thích, vừa có á phiện, vừa có chất kích thích bản năng. Khi uống xong ly cà phê đó, thì anh ta đã mất đi sự kiểm soát của bản thân mình. Và rồi hai người đã yêu nhau, chứ yêu trong dấu hoặc kép. Thức dậy sau vài tiếng đồng hồ đó thì cậu sinh viên này có cảm giác rất là ngượng ngùng, muốn đi xin lỗi. Vì cậu ta không biết là do mình chủ động hay là bà Tư Béo này chủ động, cho nên cứ xin lỗi trước. Thì bà Tư Béo cười vui vẻ, không sao đâu cháu. Và đánh vào cái tâm lý đó, cứ mỗi ngày bà đều làm như thế, rồi chuyện nó diễn ra như là một thói quen. Đến độ khi cậu thanh niên này đó đã trở thành con nghiện của bà, mỗi ngày phải cần đến thuốc lắc, bột trắng, rồi đập đá nữa, thậm chí là đập đá. Cái đam mê đó nó làm cho cậu gần như quên hết là mọi thứ. Và cậu không còn nghĩ đến cái chuyện đi học nữa. Mỗi ngày ngồi ở cái quán thôi, giống như một ông chủ non. Mọi thứ được bà Tư Béo này cung phụng. Chưa đầy 6 tháng thì cái cơn nghiện nó trỗi dậy quá mạnh á. Cho nên bà đã trở thành là chủ nhân của cậu ta. Và là muốn thỏa mãn cái cơn nghiện của mình thì phải đáp ứng yêu cầu của bà, vừa với vai trò là người tình, vừa với vai trò là người làm không công. Vì là một cậu con trai mới lớn cho nên cậu đã lầm nhận đó là tình yêu, cho thực tế nó là một cái bẫy hưởng thụ. Sinh viên ngày nay nó khác với ngày xưa khoảng 25 năm về trước. Có phương tiện internet để truy cập, xem phim Hollywood và những cái phim Việt Nam đó, luôn luôn nó có những cái cảnh mà kích thích cái tính bản năng, cũng như là những cái trò bạo lực đó. Cho nên các hạt giống nó được nạp vào trong cái não trạng của con người, và chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ là bản năng đó trở thành là sự khống chế lý trí của chúng ta. và vì được hưởng thụ quen rồi cho nên lầm nhận nó là tình yêu. Do đó bà Tư Béo đã khéo léo thuyết phục người tình của mình làm sao cho gia đình chấp nhận để đi đến hôn nhân với nhau. Cha mẹ của cậu thì mới khoảng 45-46 tuổi thì đâu có thể chấp nhận được. Đã giải thích cho cậu bằng mọi cách và cậu cũng không chấp nhận. Cuối cùng mà cậu bỏ nhà đi đến với bà Tư Béo. Gia đình mới đến nhờ chúng tôi tư vấn. Thì thầy mới nói với cha mẹ đó của cậu thanh niên này đó, áp lực mà không thể hiện cái tình thương yêu đó không phải là một giải pháp. Khi mà đứa con trong câu chuyện này đã mất đi sự kiểm soát của lý trí rồi, là bởi vì do bị cái cơn nghiện đó, khống chế mà không đáp ứng nó đó, thì đó là một cái sự vật vã rất là lớn về phương diện cảm xúc tâm lý, cho nên nó làm cho anh ta gần như là phải đầu hàng trước những yêu cầu của bà ta. Cho nên là cha mẹ thì chúng ta cần phải có trách nhiệm trong tình huống này, đó là phải làm sao để cho cậu đi vào cái trung tâm cai nghiện bằng cách là báo cho thông tin đó cho cơ quan luật pháp biết, để cái nguồn chu cấp cho cậu ta nó được kết thúc, thì cậu ta phải buộc sống trong một hoàn cảnh cách ly trong vòng 18 tháng cho đến 3 năm tùy theo cái nỗ lực bản thân. Xóa và nhổ lên được cái cơn nghiện đó, cắt đứt nó, thì hy vọng khi trở về đó thì cậu ta sẽ thấy rất rõ rằng là những cái cơn mua vui với bà Tư Béo không phải là tình yêu đích thực, và lúc đó tự cậu ta sẽ điều chỉnh lấy chính mình. Chứ vì mình gây áp lực mà không có những cái hỗ trợ thay thế đó, thì trong sự trống vắng đó thì cái người thiếu sáng suốt này sẽ cảm thấy là gia đình mình bỏ rơi mình, còn cái người mà mình thương đó là đứng về mình 100%, cho nên trở đây là phản tác dụng hoàn toàn. Là người ngoài cuộc thì ai cũng biết rằng là cậu ta là một nạn nhân rồi, nhưng người trong cuộc khó lắm, nhất là bị cái cơn nghiện nó khống chế và bắt cái gì phải làm cái đó thôi. Thế giới của cái nghiện ngập là nó là thế thôi. Do đó không nên đánh mất tương lai của mình bằng sự hưởng thụ. Câu chuyện thứ ba đó là cái bẫy buôn người được dân bắt đối với rất nhiều cô gái nông thôn, thậm chí là thành thị, xuất thân từ gia đình nghèo. Cô Nguyễn Thị Hồng, 20 tuổi, làm thuê cho các gia đình giàu ở thành phố, giặt giũ, quét nhà, nấu cơm, rửa bát, đi chợ, mỗi tháng kiếm được khoảng 1 triệu đồng, mừng lắm nè. Từ lúc cái số tiền nhỏ nhoi đó ở miền quê đó, nghỉ cả một năm mơ tưởng đến vài ba năm cũng chưa chắc có được. Hôm nọ đi chợ đó thì có một người phụ nữ đứng tuổi đến hỏi thăm và giả bộ nhận rằng đó là người đồng hương để tạo cái tình thân thương. Sau đó để lại cái điện thoại trước khi chia tay nhau đó ở chợ đó, thì xin số điện thoại của cô ta, hai bên đều có số điện thoại của nhau, tặng quà cáp như là một cái người dì thương một đứa cháu vậy đó. Cô này xúc động lắm và họ thường xuyên điện thoại với nhau. Thì mỗi khi cô làm công này rảnh rỗi đó thì người đứng tuổi đó mời đi ăn nhà hàng, dẫn đi siêu thị cho mua quà khá thoải mái. Việc mà tặng quý bà theo cái công thức nhiều lễ dễ thương đó đã làm cho cô người ở đó cảm thấy là quý trọng người đứng tuổi này như là người dì của mình. Hôm nọ đó thì người đứng tuổi mới hỏi cô Hồng đó là cháu có muốn đi làm ở nước ngoài không? Công việc rất là nhàn hạ, lương thì cao, Và nhờ đó đó cháu có thể giải phóng được cái nghèo của gia đình, chứ làm cho gia đình mà cháu đang ở đó mỗi tháng 1,000,000 là bao nhiêu đâu. Đằng này cháu chỉ làm một tuần thôi cháu đã có được 300 đô, là 6,000,000 rồi. Nghe mà ai không mừng. Có được một cơ hội đổi được như thế thì quý biết dường nào. Và người đứng tuổi này đã nói rằng là cháu đừng nói với bạn bè nha, vì nó biết nó giật cơ hội của cháu đấy. Thì động cái lòng tham nó trỗi dậy, cái bỏng sẻn nó trỗi dậy, mơ tưởng đến cái tương lai của mình tươi sáng mà cho người khác biết bị mất thì dạy gì mà nói. Cho nên bà ta đã đưa cô bé này đến một cái vùng biên giới và mua quà tặng cho cô ta để gỡ về gia đình lần cuối. Sau đó đó thì vào trong một cái quán nước uống xong rồi cô ta bất tỉnh nhân sự. Khi thức dậy là nó thuộc về ngày hôm sau rồi, thì cô ta mới phát hiện ra là mình đang ở trong một động quỷ, cái lầu xanh đó. Và chủ nhà của cái động quỷ này đó bắt cô ta phải phục vụ một ngày như thế là 20 ông đàn ông. Cô ta kháng cự. Thì cái luật giang hồ trong những cái lầu xanh là gì? Là đánh đập, trừng phạt, bỏ đói, khủng hoảng tinh thần cho nạn nhân bị sợ và không còn lối thoát nào khác, là phải chấp nhận nó thôi. Rất nhiều chị em phụ nữ ở Việt Nam bị vướng vào cái đường dây buôn bán người như thế. Mà cái gốc rễ của nó là gì? Sự nhẹ dạ cả tin, thiếu kiến thức thôi. Với cái quyền vọng là mình muốn được đổi đề, nhưng kết quả là ta đang giết chết cuộc đời. Đó là một nỗi đau rất lớn. Báo Công An và nhiều tờ báo khác trong khoảng 6 tháng vừa qua đó đã nêu ra khoảng dài 30 tình huống như vừa nêu. Và cũng có những tình huống đó nhiều cô đã có được cái bản lĩnh là trốn khỏi lầu xanh, mặc dầu đó là bị bắt trở về 5 lần 7 lượt, đánh một cách tàn nhẫn hơn, thậm chí có cô bị sạch mặt, nhưng mà có cô vẫn có bản lĩnh để tìm một lối thoát chứ không chấp nhận cái số phận của mình tại đây. Và nhờ những cái lần xin đi chợ để mua quà tặng cho gia đình đó, có một số cô đã trốn thoát được. Có một số cô cấu kết với dân ma cô đó, giống như trao tặng thân của mình cho dân ma cô đó, nhưng ba cô nó có cái thiện cảm, nó mới tạo cơ hội cho thoát về, mới báo công an và mới được đưa về biên giới, đưa về Việt Nam. Và tại những cái nơi tiếp nhận như thế đó thì các cô vừa kể vừa khóc vừa đau, nỗi kinh hoàng đó vẫn chưa thoát khỏi dòng cảm xúc, và nó có thể đeo bám những nạn nhân như thế là 5-7 năm trong cuộc đời. Để thấu những cái cạm bẫy này đó thì chúng ta phải thấy rõ đó, những cái tốt bụng của người dân nước lã không bao giờ không có điều kiện. Và nếu nói một cách mạnh dạn hơn đó, đôi lúc nó là những cái bẫy giặc. Người thân thương của chúng ta đôi lúc còn chưa có tốt với chúng ta chừng đó, bỗng nhiên gặp một người nước lã thôi, cho tiền, cho quà, tặng biếu, dẫn đi nhà hàng, vào siêu thị, ai mà không khoái. Nhưng mà khi bị mất cái quý nhất trong cuộc đời của mình và trở thành là kẻ phục dịch tình dục một cách nó là không lương, thì cái nỗi đau đó biết chừng nào. Thậm chí có lương đi nữa cũng là một nỗi đau chưa từng thấy. Vì mục đích mình đi tìm một tương lai chứ đâu phải mục đích mình trở thành là nạn nhân của những người hưởng thụ đó. Do đó là ta cần phải cần cái sự giúp của xã hội, của gia đình, và quan trọng nhất là cái trợ giúp của bản thân. Ta thấy rõ mình đang là nạn nhân, ta phải tìm cách để truy tố và nhờ các cơ quan chức năng can thiệp vào. Dĩ nhiên á, nó có những cái rủi ro, những cái khó khăn, những cái hậu quả của những hành động có bản lĩnh như vừa nêu. Nhưng nếu ta biết khéo léo chờ những cơ hội thích hợp để làm việc này đó, trước sau gì chúng ta cũng thành công. Vì mình là người tốt, gieo nhân tốt thì cái kết quả phải là tốt với chúng ta. Nó có thể xấu nhất thời trong một thời gian do cái nghịch cảnh tiêu cực, vây hãm mình. Nhưng đừng vì thế mà thất vọng, buông xuôi cuộc đời như là chiếc lục bình trôi. Vì nếu như mình không tự cứu giúp chính mình thì không ai cứu giúp chính mình được hết á. Có nhiều cô trong hoàn cảnh như thế rất là thích, mỗi ngày có cơ hội được hưởng thụ, không phải làm gì hết, rồi có thực phẩm để ăn, áo quần có người giặt, rồi có nước hương thơm, có trang sức phẩm và được tiền bo vân vân. Những cái nghĩ cạn cực như thế đã làm mất tương lai hoàn toàn. Cho nên là không nên nhẹ dạ cả tin, nhất là những người xa lạ giúp đỡ chúng ta một cách vô điều kiện. Dĩ nhiên nó cũng có những cái sự giúp đỡ thật. Giúp đỡ thật thì không bao giờ nó ra theo cái công thức là không cho người thân biết, chỉ một mình người này biết thôi, là chuyện đó là có vấn đề đấy. Còn giúp đỡ thật là phải công khai hóa, báo cho cha mẹ của mình, ta phải biết cái hoàn cảnh gia đình, rồi đời sống người kia. Chứ còn mình không biết gì mà đặt vào niềm tin đó là nguy hiểm. Đó là bài học mà mình rút ra được. Bây giờ thầy xin chia sẻ những cái cạm bẫy trong thế giới ảo, tức là thế giới internet. Trước nhất là thầy nói về cái hẹn hò và tình yêu trên mạng. Hiện nay nó trở thành là một cái mốt mới của rất nhiều giới trẻ, thậm chí là giới già. Nó làm cho người ta sống lại với cái tuổi thanh xuân á. Một ông già 80 tuổi chat ở trên internet có cảm giác như là một chàng thanh niên mới lớn. Và khi hình ông ta để ra thì ông ta để cái hình lúc mà 20 tuổi, chứ ai để hình 80 thôi. Cho nên là thế giới đó ta gọi là ảo là gì? Ai cũng lấy hình ảnh không có thật về mình. Thứ nhất là về tính thời gian. Cô không ai lấy tên thật của mình, địa chỉ thật của mình. Và không khéo là những cái bẫy ở trong thế giới ảo này nó có nhiều gấp trăm lần so với cái bẫy trong thế giới thật. Vì nó là bóng đêm, nó không có hình tướng trong thế giới thật. Cho nên khi phát hiện ra, người ta có thể đào tẩu bất cứ lúc nào và khó bị truy cứu trước pháp luật nếu người thực hiện các cái vai trò an ninh ở trong mạng đó không có tinh vi và kinh nghiệm thì vẫn không phát hiện để mà bắt được. Cái bộ phim Hollywood You Have Got Mail do hai diễn viên nổi tiếng là Tom Hanks và Meg Ryan đóng vào năm 1998 đó là một cái câu chuyện tình lãng mạn hài hước, đã lấy trái tim của biết bao nhiêu là triệu triệu khán giả trên hành tinh này, nhất là giới trẻ. Bình thường là họ là đối thủ của nhau trong cái thương trường của sách. Người nam là một công ty sách lớn, người nữ là một công ty sách nhỏ hơn, họ đối thủ và cạnh tranh. Cuối cùng cô này là phải điêu đứng cái tiệm sách của mình. Nhưng mà trong internet á, họ là người tình của nhau, không biết mặt nhau. Cứ mỗi chiều tối hoặc là khi nào rảnh rỗi thì họ chat với nhau, nói những cái lời rất là cảm thông, rồi những cái khó khăn trong công việc của mình, hai bên tư vấn qua lại như là tâm đầu ý hợp, và họ hẹn gặp nhau nhiều lần. Người đàn ông biết rất rõ người mà mình thương á là đối thủ nhỏ của mình, nhưng mà cô này lại không biết. Và anh ta đã cố tình dàn dựng để cho hai bên gặp nhau để thương nhau, nhưng mà khi gặp á là cô ta bị dọ ngược à. Nhưng mà lại chưa có cơ hội được nghe biết rằng người mà cô ta gặp cũng chính là người tình ở trong email. Cuối cùng sau nhiều nỗ lực thì họ đã đến với nhau thật và trở thành là một tình yêu xứng đôi vừa lứa. Cái câu chuyện hư cấu đó đã làm cho rất nhiều người có một cái mơ tưởng rằng là khi mà mình tìm kiếm những cái cuộc tình người lý tưởng trên mạng đó sẽ may mắn được như Ryan và Tom Hanks. Chứ trên thực tế thì không phải dễ dàng như thế. Đối với Mỹ, online dating, tức là tình yêu trên mạng, hẹn hò trên mạng đó là một cái công nghệ, là một cái thị trường có thể kiếm được là bạc tỷ đô la mỗi năm. Tại Hoa Kỳ thì có hơn 850 cái trang web như thế. Riêng cái cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại thì có hai trang web khá nổi tiếng, đó là vietsingle.com single tức là độc thân á, độc thân Việt. Và cái mạng thứ hai là hẹn hò.com. Thì số lượng thành viên á đăng ký để mà tìm kiếm bạn bốn phương để hy vọng là mình tìm được một người tình lý tưởng đó là khoảng 600.000 cho mỗi một trang web đó. Còn riêng cái trang match.com, match thì là người tình đó mà, của Mỹ không đó, thì nó có khoảng 20 triệu thành viên. Còn nhiều trang khác của những quốc gia khác thì có số thành viên cũng không kém. Dĩ nhiên là cũng có nhiều cái nỗ lực hàn gắn hoặc là nối kết giúp cho rất nhiều người đang sống cô đơn, độc thân tìm được người bạn tình, rồi cuối cùng đó là người bạn đời qua một cái hôn nhân rất là đẹp. Nhưng mà cái hậu quả của những cái cuộc tình online như thế là nó nghiêm trọng, nguy cấp lắm. Chứ nhất nó làm cho người ta bị ngộ nhận thế này. Đây là một cái cuộc kiếm tình yêu tiện lợi, năng suất cao. Tại sao thế? Tại vì chỉ cần có nửa tiếng thôi tìm kiếm vào những cái trang web như thế, ta có thể xem mặt, xem mài cùng một lúc như thế là hàng trăm người. Ví dụ đàn ông thì có thể xem được hàng trăm cô gái qua cái hình ảnh và giới thiệu cá nhân thông qua sự sắp xếp của những trang web này. Và ngược lại, cô gái cũng có thể nhìn mắt hàng trăm cậu con trai. Thấy hợp mắt á, bắt đầu là tiến tới với nhau thôi. Trong khi trước đây cha mẹ sắp xếp á, thì vài ba năm mình mới được gặp một người. Và nếu gặp người đó mà không hợp rồi đó thì mới vài ba tháng sau sắp xếp về gặp người khác. Còn bây giờ chỉ nửa tiếng mà gặp được cả trăm người mà ai không khoái, là kích thích cái lòng tham. Và do vậy đó, tình yêu nó trở thành là một yếu tố mờ nhạt. Cái hấp lực giới tính thông qua ngoại hình á, và những cái mô tả về hoàn cảnh, nào là lương bậc một, vai trò vị trí xã hội thế này thế kia, làm cho ta bị choáng ngợp đi. Và do vậy đó, lý trí đã bị đánh bại ở trong cái hưởng thụ của con mắt và lòng tham của cái tâm. Khi mà bị khước từ ở trên mạng thì ta không có cảm giác là bị quê, như là mình tỏ tình trước mặt giữa mình với một người nào đó. Và điều đó đã làm cho rất nhiều cư dân mạng trên toàn cầu đó là mãi mê và đam mê nó một cách ghê gớm lắm. Chứ thực tế đó, đây là một cái trò tiêu khiển mà thị trường của nó tạm gọi là thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Cám thì nhiều hơn vàng. Những người mà hầu như là không tìm kiếm được tình yêu với người thật bên ngoài thì ta mới vào đây để đi kiếm tình. Nói như thế thì không phải là xúc phạm ta đâu, mà thật vậy. Chứ còn nếu trong đời sống thực mà ta đã có tình với nhau, trong sáng, cao thượng, đẹp, có tương lai thì ta đến với nhau hết rồi, đâu ai mà đi nhờ các dịch vụ này để làm chi. Mỹ dân kế trong đây là khá nhiều. Gần đây báo đưa tin đó, là có nhiều cô gái có gương mặt dễ thương chút xíu đó là biết khai thác cái lợi điểm của mình để làm tiền đàn ông. Sau khi chat nhau bằng những cái lời lẽ rất là mặn nồng, yêu thương, mà bình thường nhiều người muốn mà không dám nói với cái người mình thương. Và kết quả là đôi lúc mình đánh mất cái tình yêu. Bây giờ tiếp nhận được những cái lời lẽ nồng nàn như thế, gỡ hình nhau xem mặt mày thích hợp rồi, thì họ hẹn với nhau ra một quán cà phê, một quán nước, một quán ăn. Thì các cậu con trai bao giờ cũng có cái tánh ga lăng, hoặc là những người đàn ông già lớn tuổi mà thích lãng quảng đấy thì dễ bị vướng bẫy đó. Thế báo chí đưa tin như thế này, tức là các cô gái như thế nó dẫn những người đàn ông ra quán rồi uống nước xong, thì trong lúc mà uống nước đó, đã khéo léo bỏ thuốc mê vào trong các ly nước. Khi ông đàn ông quay lưng là đi vào trong nhà vệ sinh á, nó bỏ vào. Uống xong á thì cô nàng chủ động rằng là thôi chúng ta đến nhà trọ cho vui. Đàn ông mà nghe nói thế là mừng hết lớn. Cái mảng đang hưởng thụ nó trỗi dậy liền. Thay vì phải đi năn nỉ, thuyết phục bằng nhiều cái trò gạ gẫm mà bây giờ được mời mọi như thế thì quá trời sướng rồi. Khi vào đến các nhà trọ là bất tỉnh nhân sự vì thuốc đã được phục. Kịch bản được dàn dựng một cách khá kỹ lưỡng. Đồng hồ, điện thoại di động, tiền, đi theo, đi đãi người tình phải đem tiền khá chút xíu chứ, để chứng minh mình là giàu. Dù ở nhà nghèo thấy mộ phải đi cầm tiền người ta, hoặc là đi mượn tiền một cách nào đó. Và có nhiều người chỉ có 3 triệu đồng trong túi, cái điện thoại di động, và chiếc xe Honda thuê thôi, vay thôi. Từ một chỗ nào đó đã bị lột sạch hết, và cô nàng đã cuốn ra bên ngoài, được người tình chờ sẵn bên ngoài chở đi, và anh này là bất tỉnh nhân sự, có tình huống là chết tại chỗ trong bên trong khách sạn, vì cái thuốc bỏ quá nhiều. Chỉ lừa đảo có một cái điện thoại di động dài 3 triệu đồng mà nhiều cô gái mắc lương tâm đó đã làm cho rất nhiều đàn ông gọi là có cái máu 35 đã trở nên đó là vẫy tay chào với cuộc đời. Do đó đó là trong một cái chợ tình thượng dần hạt cám này đó, thì cái việc mà tăng độ tình cảm trong email hẹn gặp, hợp nhãn dồn dã thôi thúc, rồi mặn nồng mê hồn lãng mạn, đã làm cho rất nhiều người đã không còn biết là thế giới ảo này đó nó có rất nhiều các nguy hại, và kết quả là kết liễu đời sống của mình, hoặc là phải trả những bài học đơn giản bằng cái giá rất là đắt. Cái cuộc tình ảo này là mới nói về cái phương diện là mỹ nhân kế thôi. Trên thực tế đó, thì cái số lượng các đàn ông mà tạo ra là cái kế tương tự đó không phải là ít đâu. Và rất nhiều nàng dễ thương, đàng hoàng, đứng đắn là bị những cái tên rô xanh đó cài bẫy, và kết quả là mất đi cái sự trong trắng của con người. Cho nên ta nên nghe lời khuyên của cha mẹ ông bà, già nhân ngãi non vợ chồng, biết đến cái chuyện mà yêu đương đó nó sớm quá, là dâng hiến thân thể của mình cho người mình thương sớm quá đấy, thì nó non vợ chồng, nghĩa là cái hạnh phúc gia đình đó không có tuổi thọ nếu như sau này có kết hôn với người ấy. Tại vì cái gì mà nó quen rồi, nó tạo ra cảm giác nhàm chán, không còn có sự thu hút nữa. Và người ta sẽ đánh giá ngược lại rằng đây là gái ăn chơi, đây là gái thiếu tư cách, đây là gái không thể làm mẹ được. Để hưởng thụ á, rất nhiều đàn ông thích những cô gái như thế. Nhưng mà để làm vợ đó, nhiều người đàn ông ta phải suy nghĩ lại. Trao thân gỡ phận cho mình một cách dễ dàng như thế thì cũng được hiểu đồng nghĩa rằng là đối với người đàn ông khác cũng tương tự thôi. Cho nên đó, giữ cái quý giá của mình tốt chừng nào đó, giá trị của mình nó sẽ tăng lên chừng đó. Có thể công thức này nó không thích hợp với thế giới tự do phương Tây, nhưng đối với nền văn hóa của Việt Nam và đạo lý Phật giáo đó, nó tăng giá trị của người phụ nữ lên dữ lắm. Bởi vì phần lớn những người đàn ông sống với bản năng nhiều, và khi có cái gì rồi đó, phụ nữ là nạn nhân thôi. Các ông đàn ông cắt cánh bay xa, bay cao, chạy, trốn, chuồn. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Một cái dạng cạm bẫy online khác đó, đó là ăn cắp thông tin. Thông tin thì có hai dạng, đó là thông tin cá nhân và thông tin tín dụng. Thỉnh thoảng đó, các bạn trẻ sẽ nhận được những cái tin rất là hấp dẫn, chẳng hạn như bạn là người may mắn trúng được cái sổ số của chúng tôi, bạn là khách hàng may mắn được thưởng cái phần thưởng 10 triệu đồng, 10 triệu đô la đấy, 5 triệu đô la hoặc là vài ba tỷ đồng Việt Nam. Rất nhiều người Việt Nam nhẹ dạ khi đọc vào cái tin đó là mừng hết lớn luôn. Và trong cái email nó sẽ hướng dẫn như thế này: để tiếp nhận được phần thưởng quý giá này đó, bạn hãy điền vào các thông tin sau đây: tên, tuổi, ngày, tháng, năm, sinh, địa chỉ, điện thoại, internet, rồi tài khoản, ngân hàng nếu có, là đủ hết. Thì đây là cái yêu cầu bắt buộc về phương diện hành chính để nhận được cái khoản tiền rất là lớn đó. Điền vào, gỡ một cái là toàn bộ các thông tin cá nhân của chúng ta họ nắm được hết. Và các cái phần mềm virus đó, khai thác để sử dụng những cái thông tin cá nhân này cho những mục đích đó, nguy hiểm, phạm pháp, và thậm chí là vào tài khoản thật của chúng ta để lấy sạch sành sanh tiền chúng ta đang có trong ngân hàng, là điều mà cả thế giới này đã cảnh báo chúng ta trong mấy năm vừa qua. Khi mà mình được gửi một cái email và trong đó nó có một đường link, kêu bấm vào đường link đó sẽ được hướng dẫn, thì lập tức khi bấm vào các thông tin của email của chúng ta, dầu mình không có điền ra đi nữa cũng bị người ta lấy. Khi mà mình không có kiến thức về phần mềm vi tính thì mình thấy cái đây là chuyện bình thường, bấm vào một cái có ăn chung gì đâu, mà dữ liệu đó bị mất hết. Cho nên cách thức để mà đối trị lại với cái nạn ăn cắp thông tin cá nhân cho các mục đích phạm pháp hoặc là tấn công ăn cắp ăn trộm tiền bạc của chúng ta trong ngân hàng, thì các bạn nên thay đổi mật khẩu thường xuyên cho email của mình, và không nên vào những cái link, những trang web không rõ ràng, và đừng có mờ mắt trước những cái giá trị tiền thưởng thì nó hấp dẫn mà mình quên đi rằng mình đang là nạn nhân như một con mồi đang bị câu. Có nhiều người đó nhận những cái thông tin như thế, ta gỡ luôn cả bằng bưu điện nha. Sau khi mail xong ta gỡ bưu điện, ta xin địa chỉ đó, gỡ bưu điện, và trong bưu điện đó nó có những cái chứng chỉ, rồi chụp hình vân vân, cho thấy là những cái tưởng thưởng đó cho những người trước đây đó là có thật. Rồi để tên, địa chỉ, số điện thoại, văn phòng đủ hết á ở nước ngoài. Bây giờ đó là để nhận được phần thưởng này đó, bạn hãy deposit gỡ vào trong ngân hàng á là khoảng 2.000 đô để chúng tôi làm thủ tục hành chính. Nhiều người Việt Nam đã bị vướng bẫy vì tham cái số tiền tự động nó trên trời rớt xuống mình được không, xuống thấy mồ. Nhưng không ngờ rằng là gắn vô đó là khổ thấy bồn mà muốn chết đi được. Các ca các cụm mấy năm trời có được 1-2 ngàn đô, bây giờ sạch sành sanh. Còn lộ thông tin tín dụng thì thỉnh thoảng người ta sẽ gửi cho mình những cái email, trong đó đề là chúng tôi vừa nhận được đơn đặt hàng của các bạn, trong đó nó thiếu một số thông tin, bây giờ vui lòng hãy điền lại thông tin số tài khoản vân vân, mật mã các thứ hết, và ngày mua hàng lúc nào mua ở đâu để chúng tôi sẽ kiểm soát đó và sẽ gỡ hàng về cho vị trong thời gian sớm nhất như đã hợp đồng. Thì giờ trong 100.000 tình huống ta gửi email đi thì cũng có khoảng là 1% những người nghe giả đó, thiếu kiến thức, nghĩa là nó trùng hợp với mình mới mua hàng ngày hôm qua đây, bây giờ nhận được thông tin như thế thì nó đúng quá rồi. Tại bên dưới nó để là trung tâm phục vụ khách hàng mà không để tên công ty nào hết, thì nói trung tâm phục vụ khách hàng mình mới mua, cho nên là điền hết thông tin gỡ qua, thì nó mới lấy cái tài khoản đó là sử dụng hết toàn bộ tiền của chúng ta, và thậm chí là âm nữa, tức là đi mua hàng chỗ này chỗ kia nợ vào cái số thẻ tín dụng của mình, và đến cuối tháng chúng ta bị đòi nợ mà vốn mình không có xài một đồng xu nào trong cái tài khoản mình vốn có. Đó là một cạm bẫy rất là nguy hiểm. Thì cái cách mà vượt qua được nó đó, thì các cháu và các con phải lưu ý như thế này: không có một ngân hàng nào trong nước cho đến quốc tế yêu cầu cung cấp thông tin qua email hay là internet, chuyện đó là không có. Tất cả những cái giao dịch hành chính và tiền tệ đó được thực hiện bằng văn bản, tức là có chữ ký đàng hoàng. Cho nên khi gặp những email này là xóa liền ngay lập tức, đừng vì những cái rắc rối đó mà mình trở thành là nạn nhân. Vấn đề thứ ba là lừa đảo qua buôn bán trực tuyến, nó là một cái cạm bẫy rất là lớn. Một số tên ma đầu đấy rất là khôn ngoan, biết tạo dựng cái uy tín của mình theo dạng tích trữ góp gió thành bão. Lúc đầu họ đưa ra những cái thông báo rất là hấp dẫn, 3-1, 4-1 quảng cáo mà, mua một món hàng này sẽ được tặng món hàng khác, mà giá trị của đó là gần như là bằng cái món hàng mình mua, quá rẻ nếu mà ta so với thị trường bên ngoài là không thể nào ngờ được hết á. Và khi mua cái mặt hàng đó được quảng cáo rồi khuyến mãi đó, ta thấy rõ ràng chất lượng đó rất là cao, cho nên cái niềm tin của mình được đặt vào trong cái danh nghĩa của công ty đó. Họ có thể để lỗ một thời gian dài 3 tuần, sau đó họ mới có một cái thông báo gỡ về danh sách các khách hàng đến mua họ thông qua mạng rằng là chúng tôi có một lô hàng rất hấp dẫn giá trị thế này, giá bán thế kia. Nếu các bạn muốn trở thành là 1.000 người đầu tiên được ưu ái trong chương trình này, thời hạn chót là ngày mấy tháng mấy đó, các bạn hãy đóng góp 50-70%, 50% tiền cọc á, thì được hưởng cái khoản quảng cáo lệ lạc khuyến mãi ở mức độ này, 70% ở mức độ kia, 90% là ở mức độ hấp dẫn hơn. Tại vì sau nhiều thời gian mình mua, mình thấy nó quá đàng hoàng, ta đổ dồn tài khoản mình vào trong cái tài khoản của công ty đó, chờ một tháng sau thì hàng sẽ đến, tháng sau không thấy hàng nào đến hết, đi thư kiện thì công ty đó chỉ là công ty có mặt trên internet thôi chứ không có công ty thật, và chủ nhân của nó là chuồn đâu mất đất là đâu có đâu. Họ để lại một cái công ty nào đó thôi. Toàn bộ số tiền mà tất cả mọi người ta nạp vào qua tài khoản là coi như là mất trắng. Và khi mà truy ra cái ngân hàng mà tiếp nhận với cái số tài khoản cụ thể đó, thì người ta cũng đã xóa tài khoản đó, ta rút hết tiền rồi. Và công an an ninh mạng còn phát hiện ra thêm như thế này, tức là những kẻ gian như thế không phải chỉ chu cấp cho khách hàng một số tài khoản, 100 khách hàng này là một số tài khoản, 100 khách hàng khác một số tài khoản khác, và cứ như thế nhân điều ra, thậm chí họ có đó 100 tài khoản khác nhau trong nhiều ngân hàng khác nhau. Kết quả là người mua hàng đó trở thành nạn nhân chỉ vì lòng tham và thiếu cái sáng suốt trong vấn đề phán đoán. Thậm chí có thể là so sánh cái cách mà giao dịch buôn bán kinh tế ở Mỹ với Việt Nam. Mỹ ta sang thua lỗ mấy tháng đầu, để ta có khách ta đánh phá tất cả những cái tiểu thương, trung thương, rồi sau đó ta mới lấy lời lại khi tất cả những tiểu thương này bị xóa sổ này. Áp dụng như thế đôi lúc là chúng ta bị mất hết. Nó cũng có những cái loại buôn bán như thế này, tức là người ta có công ty thật, có địa chỉ thật, có quảng cáo thật, có khuyến mãi thật, rồi sau đó cũng có những lô hàng hấp dẫn khác, rồi ta cũng đóng tiền vô, hàng họ vẫn gửi tới, nhưng khi mở ra thì chất lượng không giống như đã được cam kết. Nhưng bây giờ thưa không được là bởi vì đâu có văn bản nào ký hợp đồng giữa hai bên cam kết như thế đâu. Nên kết quả là bị mất trắng, cãi lộn á thì mất lòng, thậm chí đó là cũng không đi tới đâu. Nói tóm lại đó là những cái cạm bẫy trong thế giới ảo rất là nhiều. Nó cũng nhiều không kém phần so với những cái cạm bẫy trong thế giới thật. Mà ngày hôm nay đó thì thầy mới đưa ra 6 loại cụ thể, 3 của thế giới thực và 3 của thế giới ảo. Chủ yếu là nó gắn liền với hai nội dung, đó là cạm bẫy tình và cạm bẫy tiền. Tình nó liên hệ đến cái kích thích bản năng, tiền nó liên hệ đến cái tích thích của lòng tham. Bản năng hay lòng tham á, nó đều là con đẻ của vô minh, tức là si mê đó. Và kết quả là ta tức tối, tức là lòng sân có mặt. Cho nên cái cảm bẫy này nó làm cho mình sống với lòng tham, sân và si. Do đó rất mong mà các cháu và các con đó lưu tâm, đừng vì những cái lệ trước mắt, những cái mờ mắt, mà đến lúc á, cái hậu quả ta phải trả rất là nghiêm trọng là điều không nên. Để cho cha mẹ cảm thấy là hạnh phúc hãnh diện về việc có một đứa con rất là thông minh, đàng hoàng, đứng đắn và có một tương lai tươi sáng bằng những nỗ lực chân chính, sự nghiệp học tập của bản thân mình. Chúc tất cả các con và các cháu được thành công như ý muốn, nhất là trong mùa thi năm nay.